Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 28 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Ở một phương sáng, xanh, sạch đẹp.
Với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng tham gia cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc, nhiều hội viên cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã tham gia vào cấp ủy chính quyền tại xóm, tổ dân phố, góp phần quan trọng trong các phong trào thi đua và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 28 tháng 5, Đảng bộ phường Túc Duyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 20, cơ cấu kinh tế của phường Túc Duyên đã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ. Giá trị sản xuất tiêu thụ công nghiệp tăng bình quân 8,5% một năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hectare đất trồng trọt năm 2019 đạt 135 triệu đồng, vượt 35 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2015-2019 tăng trên 13%, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 xuống còn 0,87%. Công tác văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ phường 4 năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 31 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 625 đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận những thành tích của Đảng bộ phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Tại đại hội, với sự nhất trí cao, các đại biểu đã bầu ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 21, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 28 tháng 5, Đảng bộ xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 142 đại biểu đại diện cho gần 300 đảng viên đang sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, Tân Cương đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ đến năm 2020 đạt 6,3 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.100 tấn. Sản lượng chè búp tươi năm 2020 đạt 5.200 tấn, tăng 18,25% so với năm 2015. Giá trị thu nhập từ cây chè đạt xấp xỉ 500 triệu đồng một hecta một năm. Thu ngân sách theo tỷ lệ điều tiết tại địa phương hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng một người một năm. Số hộ nghèo giảm còn 1,08% dân số, giảm 26 hộ so với đầu nhiệm kỳ. 100% số trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 36 đảng viên. Trên cơ sở những thành tựu nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã xây dựng mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Tân Cương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu với các nhóm giải pháp cụ thể và 13 chỉ tiêu chủ yếu. Phấn đấu đến năm 2025, dịch vụ thương mại tăng 20%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng 30%, thu nhập từ sản phẩm chè đạt 700 triệu đồng một hecta, giảm số hộ nghèo xuống dưới 1%. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã khóa 25 đã tái cử chức Bí thư Đảng ủy xã khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 28 tháng 5, Đảng bộ phường Quan Triều long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quan Triều lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu chủ yếu với mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Quan Triều phát triển bền vững, ngày càng văn minh, giàu đẹp. Theo đó, với sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành quyết liệt của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra đều hoàn thành. Cụ thể, thu ngân sách hàng năm vượt 5,2%, 100% tổ dân phố có nhà văn hóa, công tác dân số, y tế, giáo dục được quan tâm, 13 công trình xây dựng với tổng mức đầu tư trên 53,5 tỷ đồng đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị khang trang, thúc đẩy kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hiện Đảng bộ có 684 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 36 đảng viên, vượt 20% mục tiêu nghị quyết. Hàng năm 97% chi bộ và 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ và 13% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 13, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy phường khóa 12, tiếp tục được tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Quan Triều khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 28 tháng 5, Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, dự và chỉ đạo Đại hội. Là doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và vật tư y tế với 165 cán bộ, người lao động và 9 chi nhánh trực thuộc. Hiện Đảng bộ công ty có 8 chi bộ trực thuộc với 42 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt của thị trường, cán bộ đảng viên phân tán tại 9 huyện thị, nhưng Đảng bộ công ty đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đảng bộ công ty đã đề ra, như sản lượng sản xuất tăng gần 50%, thu nhập bình quân đầu người tăng 37,5%, nộp ngân sách nhà nước tăng 57%, tỷ lệ cổ tức tăng 20%, xây dựng được chuỗi nhà thuốc đạt chuẩn GPP. Về công tác xây dựng đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 5 đảng viên mới, đảng bộ hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 5 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tổng doanh thu hàng năm tăng từ 8 đến 10%, duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho 100% lao động. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 14 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 13, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 28 tháng 5, Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, dự và chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020 đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ khóa 12 đề ra. Đến năm 2018, 100% các trạm y tế xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đến năm 2020, 32 phường xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, công suất sử dụng giường bệnh điều trị nội trú bình quân đạt 103%, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 13 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 53 đồng chí. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí số lượng ban chấp hành chi bộ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên khóa 13 gồm 7 đồng chí. Đại hội đã bầu 6 đồng chí vào ban chấp hành chi bộ khóa 13, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Ngày 28 tháng 5, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn hiện có 130 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản lượng điện sản xuất ra đạt 3,86 tỷ kWh điện, doanh thu đạt gần 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 546 tỷ đồng, đạt 109% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho 100% người lao động theo quy định, công ty không nợ lương người lao động. Trong nhiệm kỳ kết nạp 45 đảng viên mới, tăng 29% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Về mục tiêu, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty xác định là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lực lượng lao động theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Điện lực TKV, xây dựng công ty phát triển ổn định, bền vững. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 6, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Đồng chí Nghiêm Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Công ty khóa 5, được Ban chấp hành Đảng bộ khóa 6 bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 28 tháng 5, Hội đồng Nhân dân xã Quyết Thắng tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã Quyết Thắng đã thông qua các tờ trình, gồm tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quyết Thắng khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thanh Long do về nghỉ chế độ hưu trí. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quyết Thắng đối với ông Phạm Thanh Văn do đảm nhiệm công tác khác. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng đối với ông Trần Xuân Thưởng do luân chuyển công tác. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân xã Quyết Thắng khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân xã Quyết Thắng khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ông Trần Trọng Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội nông dân xã, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Với sự thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh và xác nhận kết quả bầu các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân xã bầu.
Trong 5 ngày từ 25 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 cho lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ của 32 phường xã. Tại buổi tập huấn, 152 học viên đã được cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên truyền đạt các nội dung kiến thức, lý thuyết và thực hành về tác dụng, tính năng, cấu tạo, sử dụng các loại xuồng máy, thực hành lái xuồng trên sông nước, lái xuồng cứu hộ, cứu nạn, cách làm bè, mảng bằng vật liệu tại chỗ, 5 phương pháp sơ cứu người bị nạn, phương pháp sơ cứu người bị nạn khi bị đuối nước, bơi cứu hộ, cứu nạn, lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ lái xuồng, sử dụng các phương tiện được trang bị của lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và đồng thời biết vận dụng vật liệu tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão lụt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Kết thúc đợt tập huấn, ban tổ chức sẽ kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn của toàn đợt. Những học viên này sẽ tiếp tục là nòng cốt về hướng dẫn nghiệp vụ tại địa phương theo tinh thần 4 tại chỗ về phòng chống thiên tai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, 100% tuyến đường giao thông liên tổ được bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng, được sử dụng nước sạch. Hơn 5.500 hộ sinh sống tại 26 tổ dân phố thực hiện thu gom rác thải theo quy định. 7 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Đây là lý do nhiều người dân thành phố Thái Nguyên ví Phan Đình Phùng là một phường sáng, xanh, sạch.
Là một phường ở vị trí trung tâm thành phố, phường Phan Đình Phùng có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là các ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Nếu như năm 2015, trên địa bàn phường có 310 doanh nghiệp, thì đến đầu năm 2020 có 529 doanh nghiệp. Số hộ tham gia dịch vụ thương mại cũng tăng từ 1.381 cơ sở lên 1.454 cơ sở hiện nay. Hầu hết các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều làm ăn có hiệu quả, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương và ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Để các lĩnh vực kinh tế xã hội phát triển bền vững, phường luôn quan tâm, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định về công tác đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Các đề án về nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị được triển khai sâu rộng trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Ngọc An, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3 cho biết, tổ có 320 hộ, 93 đảng viên, nhân dân trong tổ nhất trí cao việc đưa các tiêu chí về môi trường, mỹ quan đô thị vào bình xét thi đua xây dựng gia đình văn hóa. Mọi người dân luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng tuyến phố văn minh. Năm 2019 vừa qua, nhân dân trong tổ đóng góp được 120 triệu đồng để đối ứng cùng nhà nước xây dựng hoàn thiện tuyến đường bê tông dài gần 200 mét. Cùng với tuyến đường được làm mới ở tổ dân phố số 3, nhà nước đã đầu tư với tổng vốn hơn 70 tỷ đồng để xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn phường, như dự án đường phố Sương Rồng, dự án xây dựng mương thoát nước cho tổ dân phố, dự án xử lý ngập úng tổ dân phố số 22, đường khu dân cư A1, A2, dự án đường liên tổ 18, 19. Chính quyền địa phương đã vận động nhân dân đóng góp được gần 2 tỷ đồng để xây mới 5 nhà văn hóa tổ dân phố. Những công trình mới được xây dựng, hoàn thiện trong thời gian 5 năm gần đây đã làm thay đổi diện mạo của một phường, khẳng định sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, vươn lên cùng thành phố, phát triển nhanh, mạnh, vững chắc trên con đường hội nhập cùng cả nước. Từ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, người dân trong phường càng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Qua bình xét thi đua hàng năm, phường có hơn 97% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, trên 95% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% các đoàn thể chính trị xã hội đạt tập thể trong sạch vững mạnh. Đảng bộ và 99% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu Chiến binh thành phố hiện có gần 30.000 hội viên sinh hoạt ở 61 cơ sở hội. Với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng tham gia cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc, nhiều hội viên cựu chiến binh đã tham gia vào cấp ủy chính quyền tại xóm, tổ dân phố, góp phần quan trọng trong các phong trào thi đua và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Ông Nguyễn Minh Hải, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng là một trong những hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Từ năm 2010 đến nay, trên cương vị người trưởng xóm, ông luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cùng cấp ủy xóm và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn kết cùng tham gia thực hiện xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế xã hội. Góp phần đưa xóm từ một xóm thuần nông với tỷ lệ hộ nghèo cao, nhận thức lạc hậu, trở thành xóm nhiều năm đạt danh hiệu xóm văn hóa của xã. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trở thành hộ khá và giàu. Giai đoạn 2010-2015, xóm có 54 hộ nghèo, đến nay xóm còn 15 hộ nghèo và phấn đấu cuối năm 2020, xóm còn 7 hộ nghèo. Ông Nguyễn Minh Hải, trưởng xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà tham gia vào quản lý thôn thì tôi cùng với lại cấp ủy đảng cơ sở cùng bà con nhân dân xây dựng thêm được từ 2010 tới nay là khoảng sấp xỉ 10 km đường. Và cùng với bà con đóng góp đối ứng làm được khoảng 3 km mương thủy lợi. Đấy là những cái công việc để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Đánh giá về vai trò trách nhiệm của cựu chiến binh tham gia hoạt động tại cơ sở, bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên nói.
Có thể nói là Hội cựu chiến binh xã Huống Thượng là tổ chức nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như là thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những cái chương trình lớn tại địa phương. Thế và hiện nay thì đối với đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở dưới xóm thì hầu hết là hội viên Hội cựu chiến binh. Thế và qua cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí tham gia cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở dưới cơ sở thì có thể nói rằng là tác phong làm việc của các đồng chí cán bộ là hội viên Hội cựu chiến binh thì làm việc rất là khoa học, nghiêm túc, đúng với tác phong của anh bộ đội Cụ Hồ. Thế và kết quả trong cái thực hiện nhiệm vụ được giao thì hàng năm qua đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ đảng viên tham gia ở dưới cơ sở thì đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
5 năm qua trên cương vị là bí thư chi bộ xóm, ông Vũ Xuân Bình, hội viên Hội cựu chiến binh chi hội xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, đã cùng cấp ủy chính quyền xóm động viên, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, năm 2019, ông cùng cấp ủy và các đoàn thể của xóm đã vận động trên 30 hộ dân nằm trong dự án đường Bắc Sơn kéo dài, phối hợp sớm bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện dự án. Ông Vũ Xuân Bình, bí thư chi bộ xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng cho biết thêm.
Về trên địa bàn xóm Trung Thành, tôi là các cái ban ngành đoàn thể thì có 8-9 tổ chức chính trị thì đã mất, có trong đó đã có 6 thành viên của cựu binh rồi, từ bí thư, trưởng xóm, các cái đoàn thể chính trị xã hội đã mất, đã có 3 đồng chí là không phải là hội viên cựu chiến binh đấy, cho nên là từ chỗ tôi thấy là cái thế mạnh và cái uy tín của cái đồng chí cựu chiến binh đối với công việc của làng của xóm thì tôi thấy là bà con nhân dân ta là rất đồng tình ủng hộ nội dung này.
Hiện nay Hội cựu chiến binh thành phố có trên 3.000 hội viên cựu chiến binh tham gia vào cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội đặc thù từ xóm, tổ dân phố đến phường và thành phố. Đây cũng chính là những hạt nhân quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua tại cơ sở. Nhận xét về hoạt động của Hội cựu chiến binh ở cơ sở, ông Bùi Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên nói.
Thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng Đảng chính quyền thì các đồng chí hội viên kiêm nhiệm cũng phát huy rất tốt. Nhiều đồng chí nhiệt tình, hăng say và cũng có nhiều đồng chí đã tham gia cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố nhiều năm. Mặc dù là tuổi cao, sức thì mức độ thôi, nhưng mà cái nhiệt huyết, nhiệt tình của các đồng chí cựu chiến binh rất là tốt, rất là gương mẫu. Và thông qua cái hàng năm thì chúng tôi thấy đánh giá là các đồng chí đều đạt gia đình văn hóa và bản thân các đồng chí đều là hội viên gương mẫu cả.
Có thể thấy, các hội viên cựu chiến binh dù ở trên mặt trận phát triển kinh tế hay công tác xã hội, khi được giao đảm nhiệm các chức trách tại địa phương, luôn gương mẫu, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Không chỉ thế, họ còn tích cực tham gia tuyên truyền người thân, nhân dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị tại địa phương.
Đảng đã cho ta một mùa xuân để ước vọng Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi, Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ta chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tầm tôi chốn lao tù bao hờn công. Vầng dương hè sáng thì khắp nơi ta có đàng, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang, và rồi từ đây cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan nhiều tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt bao gian khó ta tiến lên đi theo đàn, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bàn lời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tương đàn rực sáng trong tim chúng ta. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, đời tầm tôi trốn lao tù bao hờn công. Vầng dương hè sáng khi khắp nơi ta có đàn, bóng tôi lui dần tiếng chim vui hót vang, và rồi từ đây ánh dương soi đời mới, tiến theo cờ đảng là thấy tương lai sáng tươi. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đời, từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt bao gian khó ta tiến lên đi theo đàn, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bàn lời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tương đàn rực sáng trong tim chúng ta, và rồi từ đây
bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Thông báo tạm ngừng cấp điện để phục vụ các đơn vị thi công đấu nối các trạm biến áp xây dựng mới chống quá tải cho lưới điện hiện tại, Điện lực thành phố kết hợp sửa chữa thiết bị, nâng cấp đường dây. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. ngày 29 tháng 5 năm 2020, đường dây 473E6.4, nhánh Tân Cương, Phúc Chiều từ 5 giờ đến 17 giờ. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm xã Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, đường dây 476E6.4, sau MC67 từ 5 giờ đến 17 giờ, khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm phường Quan Triều, Tân Long, xã Sơn Cẩm. Trong thời gian các ngày từ 27 đến 31 tháng 5, do để hạn chế thời gian và khu vực mất điện, nên Điện lực thành phố đã thực hiện chuyển đổi phương thức cấp điện từ nhiều nguồn khác nhau để cấp cho các phụ tải trên địa bàn thành phố, nên điện áp có thể dao động. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các khu vực nêu trên được biết. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên hôm nay. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!